This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được mời quý vị. Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live ạ. À. Xin được chào bạn.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600 gửi lời chào Hoàng Tính.
Dạ, hôm nay bạn có khỏe hay không?
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Không biết Hoàng Tính như thế nào?
Thì cũng lưng lửng vậy đó, khỏe không khỏe mà mệt không mệt bạn ơi. Dạ.
Yeah. Vậy mới có 72 tuổi mà làm gì thế thảm vậy. Dạ vâng, Tiến Dũng đuổi Hoàng Tính còn rất là trẻ thưa quý vị. Nhưng mà trước hết thì Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Buổi sáng ngày hôm nay khi mở cửa thì con số màu đỏ rất là nhiều. Hầu hết là những con số đều là màu đỏ. Dow Jones thì giảm 27 điểm và con số hiện tại là 17.891 điểm. Nasdaq thì giảm 30 điểm, con số hiện tại là 5.178 điểm. S&P 500 giảm 2 điểm và con số hiện tại bây giờ là 2.116 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.31%. Dầu thô thì giảm 1 đồng 63 xu, một thùng dầu thô là 50 đồng 03 xu. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 09 xu. Vàng tiếp tục giảm 1 đồng 30 xu. Hiện tại bây giờ một ao vàng chỉ có 1.089 đồng 10 xu mà thôi. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.28%, tuần rồi cao nhất là 4.24%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.14%, tuần rồi cao nhất là 3.19%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 21.840 đồng và bán ra là 21.940 đồng. Vàng thì mua vào 33 triệu chẵn và bán ra là 33.080.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì có liên quan đến Apple. Bản tin Apple đã 3 tháng qua đã giảm liên tục, giảm đến 8%. Khi mà cái sự gọi là bán ra của cái iPhone hầu như là nó không có như sự trông đợi, nó đã giảm. Và làm cho cái stock, tức là cái thị trường chứng khoán của Apple đã rớt đến 8%. Nhưng mà nói chung lại đó thì Apple, cái lợi nhuận của Apple vẫn còn rất là mạnh, tức là cái profit really strong. Cái third quarter, tức là cái quý 3 đó, cái tam cá nguyệt thứ 3 đó là Apple đã đưa ra con số lợi nhuận record, tức là 49.6 tỷ. Là cái revenue, tức là tổng doanh thu là 49.6 tỷ. Và mặc dù Apple đưa ra con số đó là cái sale nó rất là khiêm nhường, nghĩa là the company sold just 47.5 triệu cái iPhone mà thôi. Một con số thật là chưa bao giờ có cái mặt hàng nào bán nhiều như vậy thưa quý vị. Nhưng mà so với sự trông đợi của Apple vẫn còn giảm 8% vì lý do họ so với cái năm ngoái thì năm nay nó bán không có như là trông đợi. Trong khi đó thì AT&T và DirecTV đã set cái deal, tức là sau khi mà FCC đã approve, tức là đã họ cho phép hai cái công ty này gia nhập lại với nhau, hoặc là nói rõ hơn là Apple, AT&T đã mua lại DirecTV với cái giá là 48.5 tỷ Mỹ Kim. Theo như con số đưa ra thống kê là khoảng tháng 5 năm 2014, thì hai công ty này đã rục rịch với nhau. AT&T tức là đã có đi đêm với nhau rồi, nhưng mà liên bang đã chặn đứng vì họ nghĩ rằng khi mà cái hai công ty này sáp nhập lại với nhau thì cái demand really high fee, tức là số tiền mà người dân phải trả là cao hơn. Trước đây thì cũng có nói sự cạnh tranh mà nó càng ít thì cái số tiền mà người dân phải trả cái lệ phí đó nó càng cao hơn. Nếu mà có nhiều công ty nó cạnh tranh, chẳng hạn như chúng ta thấy là hiện tại về thị trường nào có Walmart, nào có Costco, nào có Amazon và bây giờ có cả thằng Jet nữa, thì có nhiều công ty đứng ra bán hàng thì công ty nào cũng thi đua nhau giảm giá. Nhưng mà nếu chỉ có một hay hai công ty thì mà thôi đó, thì thật sự ra người dân, tức là người tiêu dùng sẽ rất là thê thảm. Khi mà đã nhập chung lại với nhau rồi đó, thì AT&T sẽ phục vụ ít nhất là 26 triệu người về cái TV customer, including 6 triệu người của TV customer cũng subscribe from cái AT&T như là Universe. Trong khi đó thì cái DirecTV có khoảng 20 triệu người dùng cái satellite nữa, thưa quý vị, và con số người dùng thật sự là không có nhỏ. Và bản tin kế tiếp thì bản tin khá quan trọng ngày hôm nay. Nếu quý vị nào mà có từng đi IKEA, ví dụ thấy người Việt Nam, đồng hương Việt Nam chúng ta rất thích đi mua sắm cái cửa tiệm IKEA. Ví dụ nhớ không lầm thì đây là ở Thụy Điển hay Thụy Sĩ gì đó. Tức là nói chung là châu Âu, IKEA cái cửa hàng này, cái cửa tiệm này rất là lớn. Bán đủ thứ mà đa số là vật dụng gia đình. khách hàng chúng ta mua giường, tủ, ghế, bàn, vân vân. Nhưng mà ngày hôm nay thì họ đã recall, họ đưa cái lệnh thu hồi đến 27 triệu cái chest và treasure, tức là những cái tủ mà để quần áo đó, cái thư viện. Khi mà nhìn vào hình thì Dũng thấy rằng cái sự cái kiến trúc của cái tủ này nó rất là tệ. À, theo chúng ta biết thì Hoa Kỳ khi mà họ làm cái treasure, một cái tủ mà để quần áo đó, thì cái chiều dày của nó đó ít nhất phải là 2 feet, tức là từ trong tường mà ra đến ngoài là phải 2 feet. Nó dày như vậy nó đủ cái sự balance để cái tủ đứng. Trong đó cái tủ này nó chỉ hơn 1 feet thôi, tức là nó không có đủ cái độ balance, nó không dựa vào tường. Và làm cho những đứa trẻ đó đu lên cái tủ này, và cái tủ này đã vô tình ngã xuống và đè lại làm chết 2 em. À, và khi mà cái em thứ hai đã bị qua đời tại tiểu bang Pennsylvania, thì bắt đầu Hoa Kỳ ra cái lệnh, tức là safety, đã ra cái lệnh safety commission, thì họ đã ra lệnh thu hồi cái công ty gọi là, xin lỗi, cái cơ quan Consumer Product Safety Commission, họ đã ra lệnh thu hồi đến 27 triệu cái tủ như vậy. Quý vị nào đã từng mua cái tủ mà nó gọi là Malm Chest, M-A-L-M, thì chúng ta nên, bây giờ thì ví dụ không biết, nếu mà quý vị có cái tủ mà có em nhỏ trong nhà thì thật sự rất là nguy hiểm. Khi mà đu lên cái tủ thì chúng ta biết rằng con nít ở nhà khoảng chừng 1 tuổi hay là 1 tuổi rưỡi đó, thì chập chững thì gặp cái gì là bám lên cái đó, thì chúng ta nên cẩn thận. Và đặc biệt cái tủ này, thật sự nếu mà cái tủ này không đó, thì nó không đến nổi đè chết đứa nhỏ, nhưng mà vì người ta bỏ đồ nặng trong đó, quần áo hay là những cái thứ nặng trong đó đó, thì làm cho nó vô tình đã đè lên và đứa trẻ đã chết. Vậy thì quý vị nên nhớ, nếu quý vị có mua IKEA những cái tủ mà treasure để quần áo đó, thì chúng ta nên rất là cẩn thận, đặc biệt cẩn thận hơn nữa nếu chúng ta nhà có em nhỏ. Và thông tin kế tiếp thì Citibank ngày hôm qua đó, chiều ngày hôm qua thì chính phủ liên bang đã yêu cầu cái nhà băng này phải trả là 700 triệu Mỹ Kim cho những người khách hàng, đồng thời bị phạt thêm 35 triệu nữa. Cái lý do đã overcharge, tức là đã lấy tiền nhiều của những người gọi là khách hàng. Và theo như cái lời mà của Consumer Financial Protection, thì họ nói rằng cái nhà băng này đó là tiếp thị, dùng những cái kỹ thuật tiếp thị lừa đảo. Rõ ràng thấy rằng nhà băng liên tục, không phải riêng về cái Citibank nữa, trong đó có nào là Chase, rồi Bank of America, họ thường thường bị trả lại số tiền, phải nói rằng nhiều hơn số tiền họ charge những người khách hàng trước đây, vì cái lý do là tiếp thị lừa đảo. Khoảng 8 triệu 800 ngàn người khách hàng sẽ được bồi thường bằng tiền. Trong đó thì có khoảng 7 triệu người là overcharge, tức là họ nhà băng đã lấy tiền nhiều hơn. Rồi trong 1 triệu 8 còn lại đó là những cái khách hàng của những cái nhà băng work under Citibank. Tức là tổng số lên 8 triệu 8 người sẽ được Citibank trả tiền lại, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng khá là thú vị. Theo như hãng Boeing họ đưa ra thì họ cho biết chính xác cả thế giới này cần ít nhất at least là 28.000 người pilot, tức là người phi công, cho những mỗi năm như vậy, quý vị, mỗi năm như vậy là cả thế giới cần đến 28.000 người phi công. Vì theo như họ đưa ra con số đó, hiện tại bây giờ họ đã cho ra đời sản xuất 558.000 chiếc máy bay dạng commercial, tức là chở hàng hàng hóa đó, thì từ đây chỉ đến 20 năm tới đây, tức là họ sẽ ra đời 558.000 chiếc máy bay commercial. Thì chúng ta trung bình như vậy đó, tính ít nhất đi là một chiếc bay commercial là phải có hai người pilot, một người chính và người phụ, co-pilot and captain, thì hai người như vậy thì chúng ta cứ nhân lên là khoảng hơn 1 triệu người pilot sẽ cần từ đây đến 20 năm tới. Và con số này chia đều ra đó là khoảng 28.000 pilot mỗi năm. Commercial airline nó gồm chở hàng, chở khách, chở đủ thứ hết. Vậy thì chúng ta thấy rằng 558.000 chiếc bay này, và con số tiếng Dũng tính là ít nhất đi là hai người, thì chia ra khoảng 28.000 pilot mỗi năm như vậy cả thế giới phải cần. Đây là con số Boeing đưa ra thôi, chưa có kể là Airbus nữa, thưa quý vị. Nhưng mà trong khi đó, con số người mà cần nhiều hơn nữa đó, đó là technician, những người chuyên sửa hoặc là bảo trì máy bay. Và họ cho biết rằng con số cần lên đến khoảng 609.000 người là technician, tức là chuyên viên kỹ thuật để sửa chữa máy bay. Quý vị nào mà học về cơ khí hay học về cái ngành, ví dụ nghĩ rằng về sửa máy móc đó, thì phải nói rằng trong tương lai chúng ta có thể được những hãng máy bay lớn như vậy nhận vào. Và Theo như Boeing cho biết, từ đây đến năm 2024 đó, thì số người mà technician, tức là về chuyên viên kỹ thuật đó, cần rất là nhiều. Hồi tháng rồi đó là Boeing cho biết rằng con số máy bay sẽ được đưa ra từ đây cho đến 20 năm tới, rồi máy bay mà chở hành khách đó là 38.000 chiếc. Phải nói rằng con số máy bay này cũng không phải là nhỏ và giá trị đến khoảng 5 tỷ 6 Mỹ kim. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Bản tin này có quý vị nào mà có con em mà học giỏi, gọi là giỏi cỡ nào mà tôi không biết, nhưng mà giỏi thì họ nghĩ là họ giỏi, họ có thể tiếng Anh nữa, kèm theo tiếng Anh giỏi nữa, thì có cơ hội làm việc ở Hoa Kỳ, đặc biệt những hãng lớn như là Apple, Microsoft, Samsung, BMW, cũng như là làm cái công ty Google. Đơn giản hiện tại bây giờ những cái công ty lớn mà Tư Dũng vừa mới đưa ra đó, học sinh, những người làm việc ở đây đó, châu Á rất là đông. Và hiện tại bây giờ theo cái sự survey của business, những người mà chuyên môn làm về kinh tế hay là về business đó, thì họ cho biết rằng hai cái lĩnh vực mà những cái công ty lớn họ mướn đó là về business and engineer, tức là về thương mại và kỹ sư. Những cái người mà giỏi thật sự đó, họ nộp đơn vào thì khi họ interview rồi đó, thì họ, chúng ta biết là cái head hunter, tức là những người mà săn head hunter là săn đầu, dịch tiếng Việt tiếng Mỹ kỳ quá, tiếng Việt kỳ quá, thì head hunter là họ săn những người có tài đó, là tất cả các nơi trên thế giới đều có hết. Những công ty nào là Apple hay là Microsoft, Samsung hay là ngay cả Google. Vậy thì chúng ta nên nhớ, ở Việt Nam cũng có một cái đội quân của Google ở bên đó để săn những người tài. Mà khi chúng ta tài thật sự đó thì họ sẽ mướn chúng ta mà có thể làm ở Việt Nam mà ngay cả làm ở Hoa Kỳ nữa. Và con số hiện tại bây giờ cho biết cao nhất là đứng đầu là China. Đứng thứ nhì là Malaysia. Đứng thứ ba là Australia. Đứng thứ tư là India. Đứng thứ năm là Japan. Và chúng ta rất là hãnh diện. Và đứng thứ sáu là người Việt Nam. Hiện tại bây giờ những cái quốc gia mà ở châu Á đó được những công ty lớn mướn vào rất là nhiều. Và đứng thứ sáu ở cái bảng mà họ xếp hạng đó là số người Việt Nam cũng rất là đông, thưa quý vị. Dung nhắc lại, những cái hãng công ty lớn như là Apple, Microsoft, Samsung, BMW và đứng đầu là Google, thưa quý vị. Và đây bản tin cuối cùng, xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, đó là những cái cơ hội mà chúng ta thấy nhan nhản những mặt báo hay hoặc là những cái thông tin thường nhắc đến những cái cuộc tuyển lựa hay hoặc là những cái nhân tài mà tất cả các hãng về high tech, kỹ nghệ high tech, Google này nọ rồi đó, thì họ rất là mong chờ để mà đón nhận hay hoặc là chụp lấy những cái nhân tài đó. Hy vọng là con em của chúng ta cũng sẽ là một phần trong cái lĩnh vực đó. Yến Lịch giỏi tiếng Anh, tức là khi mà chúng ta nói đến tiếng Anh thì chúng ta biết là trong những cái môn học tại Hoa Kỳ này cũng có cái phần Yến Lịch, thưa quý vị. Nếu mà Yến Lịch giỏi, nếu mà tiếng Anh trong lớp mà chúng ta giỏi theo cái cấp độ của cái cấp lớp của chúng ta, thì chúng ta cũng hy vọng cũng sẽ đạt được những cái thành quả tốt đẹp như là những cái bản tường trình mà Tiến Dũng vừa gửi đến cho quý vị, đúng không bạn?
Dạ vâng, đúng như vậy đó anh. Tiến Dũng thấy rằng cái technology, nói về IT đó, thực sự ra thì tiếng Anh nó cũng không có nhiều lắm, ngoại trừ anh Hoàng Tính là leader, team leader, thì anh phải cần express nhiều cái lý do đưa ra để mà hợp hành. Nhưng mà nếu anh ngồi anh làm không thôi đó, những cái từ của computer, những cái từ về technology thì không đến nỗi khó khăn lắm. Nhưng mà tôi cũng thấy rằng nếu quý vị không có con em mà không học nổi về kỹ sư đó, thì chúng ta chuyển qua học ngành pilot cũng được, học về là phi công. Thì trong tương lai phải nói rằng nhiều cái hãng mà không phải riêng về Hoa Kỳ mà tất cả các hãng khác trên thế giới họ cũng đang rất là cần được, quý vị.
Cảm ơn bạn và phần tương trình. Mời bạn gửi lời chào nhé.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chúc quý vị như Hoàng Tính có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng. Cảm ơn quý vị.